Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng ta đang nói về gia đình cần chú ý. Chú ý những điểm gì cần làm. Chú ý những điểm gì nên tránh. Mục đích của phần này là nhắc nhở cho đại chúng nên theo những cái gì chánh pháp của Phật dạy, đừng nên chạy theo những cái của thế gian, tại vì người thế gian nó nhiều tập tục, không có đúng với Phật pháp, cho nên chúng ta cũng cần phải chú ý nhiều lắm. Xin mở trang 87, câu E. Không được đụng chạm đến thân xác sớm vì sẽ tạo sự đau đớn khiến cho người chết sanh tâm sân giận mà bị đọa vào ba đường ác. Đúng không chư vị? Thế gian không biết chuyện này, nhưng mà Phật đã nói ra chuyện này là với một người phàm phu, cái tánh tham chấp khó bỏ lắm. Tánh sợ chết ai cũng có. Chính vì vậy mà trước những cảnh sống chết họ sợ dữ lắm. Cái tâm càng sợ chừng nào thì sẽ bị chướng nạn nặng chừng đó. Trong cái chướng nạn đó mà mình tạo ra những cái duyên chẳng lành, tạo ra những cái cơ hội mà họ đau đớn hơn nữa, thì cái con đường đọa lạc nó nặng hơn, thật sự nặng hơn. Cho nên xin thưa với quý vị là khi một cái thân xác chết rồi, với chúng sanh khi mà đo tim mạch thấy mạch không còn nhảy nữa, người ta gọi là chết. Nhưng mà thực ra nó có nhiều cái chết lắm. Có những cái chết lâm sàng mà mình không hay. Và chúng ta cũng phát hiện là có nhiều người chết 2-3 ngày rồi người ta sống lại, là hồi dương lại cũng có. Cho nên khi mà một cái thân xác còn nóng ấm là chứng tỏ cái thần thức, cái thân trung ấm nó còn ở trong cái thân xác chưa ra. Cho nên cái ấm đó nó liên quan tới hơi nóng, hơi ấm. Chính vì vậy mà khi một người vừa tắt hơi xong mà đụng chạm vào thân thể của họ, thì chẳng khác gì như một sự tra tấn. Chúng ta đã biết rõ ràng rồi. Chính vì đau đớn quá họ muốn mình đừng có đụng, nhưng mà họ nói không được. Khẩu của họ nó đã chết rồi. Họ trợn mắt họ nhìn mình được, tại vì con mắt của họ, nhãn thức của họ chết rồi. Tất cả chết hết, người ta không biết gì cả. Nhưng mà còn cái a lại giai thức hay cái linh hồn họ nó vẫn còn sống, nó vẫn còn có cái cảm nhận đau đớn tất cả những cái gì. Nhưng mà chỉ vì họ nói không được, thành ra họ đâm ra sân nộ, họ khó chịu, nóng nảy, tức bực. Chính cái duyên này là cái duyên rất là kinh khủng, đưa họ vào trong ba đường ác, mà còn nói thẳng cho vị thường đi vào trong địa ngục đấy. Cho nên mong cho vị đừng nên phát tâm mà tắm rửa thay áo thay quần tô son đánh phấn cái thần xác sớm làm chi, trước sau gì cũng chôn, ít bữa nữa thiêu rồi. Không nên chú ý điểm đó mà cố gắng giúp cho cái thần thức cái linh hồn, hay nói thẳng ra là chính cái người đó thoát nạn mới là đúng. Mong cho vị mới nhớ là cái thân xác nó có quyền chết tan, còn cái thần thức của họ không bao giờ chết, không bao giờ chết. Họ chỉ chuyển đổi từ cảnh giới này qua cảnh giới nọ, từ cái thân này qua cái thân xác nọ để tiếp tục sống. Cho nên làm sao giúp cho họ sống trong những cái cảnh giới sâu sướng hơn bây giờ thì cái điều đó là tốt. Còn mà để họ rơi vào những cảnh giới xấu hơn là không tốt. Mong chư vị giác ngộ điều này. Đừng nên đụng chạm đến thân xác sớm. Đừng nên tắm rửa sớm. Đừng nên thay áo quần sớm. Đừng nên thấy chết xong là kêu y tá bỏ trong cái tấm tăng hay là cái túi gì đó, bỏ vô trong cái hầm lạnh, đem ướp lạnh. Đừng nên sớm vội vã chích thuốc rã thân gì, chống rã thân gì đó sớm quá, tội nghiệp cho cái người đó, không tốt. Mong chư vị chú ý. làm cho đúng pháp để giúp cho người ra đi được hưởng nhiều lợi lạc. Câu F, đem rượu thịt dâng cúng lên bàn thờ Phật, cầu Phật trời cứu độ, được không chư vị?
Sai.
Thế gian có người làm như vậy đấy. Tới cái ngày đám cưới, con gái của mình làm một con heo quay thiệt là béo, khiêng lên để trước bàn thờ Phật. Ở trên thì Phật, ở dưới thì ông bà,
dưới nữa
tượng heo, cúng heo. Thế gian làm những chuyện sai lầm, thật sự sai lầm. Bây giờ Việt Nam có nhiều đám cưới người ta làm heo sữa. Chứ mày biết heo sữa không? Kinh khủng quá. Có một lần giam giữ cái đá thầu giật mình không dám từ này. Ai mà mời ăn đám cưới không dám đi nữa. Heo sữa là con heo mới sinh ra đó, bắt nó làm liền. Nó béo nó ngon vậy. Chúng sanh, mình biết Phật pháp rồi, đừng bày, đừng có bày ngày lễ, ngày cưới, ngày giỗ, ngày quái, đem rượu, thịt, dân heo, cúng gà, vịt cúng đồ. Tội nghiệp lắm. Không có trời Phật nào mà chứng nhận những cái đó. Chỉ có những vị mà gọi là vị ác thần tới chứng cho, để họ dẫn dắt, họ tiếp nhận, họ đi sát bên mình, họ dẫn mình vào ba con đường ác, không tốt. Mong cho vị chú ý, đừng nên đem rượu, thịt, giết gà, giết heo, đem cúng. Không tốt. Không tốt. Câu R, không được đem rượu, thịt, cúng trên bàn Phật, nhưng có thể cúng trên bàn thờ vong, vì người chết lúc sanh thời ăn thịt uống rượu. Đúng không chưa vậy? Cũng sai luôn. Người đó lúc còn trống ăn thịt uống rượu. Có nhiều người nói là cha tôi thường ăn gà, cho nên bây giờ phải cúng con gà cho ông mới thỏa mãn. Thỏa mãn trong con đường tam ác đạo, chứ không thể nào cứu cái vong linh đó thoát nạn. Nhưng mà mình nếu mình đừng có cúng gà mà mình cúng chay, mình tụng kinh, mình niệm Phật, có thể bồi phước cho ông ta, thay vì ông ta đi xuống những cái cảnh giới nặng hơn. Thôi bây giờ rơi vào cảnh giới nhẹ nhẹ hơn chút cũng được. Ví dụ như xuống cái hàng bàn xanh, thay vì xuống những cái loài mà rắn rít, những loài mà trùng mũi đồ, những cái loài mà chui dưới bụng đen đó, họ có thể biết thành con chim cũng được, nó không đỡ hơn không? Kêu bay lên trời nó không đỡ hơn chút. Đúng không chứ vậy? Chứ bây giờ làm sao bây giờ? Tại vì suốt cuộc đời họ cứ ăn thịt, thì sát hại sinh vật. Làm sao mà oan thân trái chủ những vị đó mà họ ta? Nhân nào qua đó nó kết lại. Cho nên đừng có dại khờ. Nếu biết người đó mà một đời uống rượu sát hại sinh vật nhiều quá, thì bây giờ đây mình dùng cái đó mình phóng sanh đi chứ nhiều lên, để mà coi như là bồi phước cho họ. Rồi tụng kinh đi, niệm Phật đi. Những người mà ăn thịt uống rượu đó mà đến cuối cùng gặp những người hộ niệm, gặp những người niệm Phật, dạy cho người ta phát tâm sám hối, quyết lòng niệm Phật, ta kiết thành sám hối, người ta cũng có thể vãng sanh như thường. Nếu mà họ giác ngộ ra cái con đường tội lỗi của họ quá lớn rồi, mà họ kiết thành, gọi là kiết thành mới được, quyết tâm sám hối mới được, ăn năn mới được, thì nhiều khi nhờ cái sự mà sám hối mạnh của họ mà họ vãng sanh tốt lắm đấy. Còn họ không chịu nghe, họ cứ quyết làm đi như vậy thôi, chịu thua. Cho nên uống rượu, ăn thịt không phải là làm họ mất vãng sanh, mà chính họ không chịu sám hối, chính họ không chịu hồi đầu, thành ra cái nghiệp đó nó đã trói quyện lại rồi. Cũng giống như một người đã đưa tay vào còng rồi, khó mở cái còng ra lắm. Cái còng đó ở tại đâu? Ở tại chính cái tâm của họ. Họ quyết lòng đi vào con đường đó thôi, chịu thua. Chứ còn những người mà làm sai lầm như vậy mà đến lúc cuối cùng ăn năn sám hối, A-di-đà Phật, nên ngũ nghịch thập ác vẫn có thể vãng sanh, là ở cái chỗ có sám hối hay không, có ăn năn hay không, có quay đầu hay không. Cái điều quan trọng là quay đầu. Cho nên không thể thấy người bệnh ăn thịt, mình đem thịt lên cúng người ta, tức là làm cho người ta vui. Không phải. mà cúng cho người ta, làm cho người ta đau khổ hơn nữa. Tại vì lúc bình thường địa thịt ra đã ăn sát sanh hại vật rồi, tạo oán thần trái chủ, mà lúc đó còn giết hại thêm sinh vật, tạo thêm oán thần trái chủ hung hăng nữa, nhất là những người mới chết, những con vật mới chết, càng căm thù hơn nữa. Và những cái oán thần trái chủ thấy mà tiếp tục sát hại sinh vật thì nó càng hung hãn hơn nữa, gọi là thù trước hận sau, càng thêm hung hãn. Mong chư vị chú ý đừng nên sơ xuất. Câu hát: tuyệt đối kiêng cử sát sanh hại vật để thết đãi tiệc tùng mà tạo thêm tội chứ cho vong nhân. Đúng không chư vị? Chắc chắn đúng rồi chứ còn gì nữa. Tuyệt đối, phải nói là tuyệt đối. Khi mà chư vị đi hộ niệm cho một người, phải dặn cái vấn đề sát sinh hại vật này một cách tuyệt đối. Bắt đầu chư vị kêu gọi chúng tôi tới hộ niệm, chư vị phải nhớ cái điểm này, là tuyệt đối không được sát sinh hại vật. Dẫu cho con ruồi, con muỗi, con kiến, con gián trong nhà, chư vị cũng không được sát. Nếu mà chư vị không có chấp nhận cái điều kiện này thì tôi không hộ niệm. Nói thẳng thắn như vậy cho đừng có ửm ờ. Nếu mình bắt được họ giết mũi trong nhà, mình cảnh cáo liền. Chư vị làm như vậy chúng tôi điều giải oán thân trái chủ không được, mà người thân của chư vị sẽ bị oán nạn. Một lần cảnh cáo cứng rắn. Hai lần, nếu mà chư vị làm một lần thứ ba nữa tôi đình chỉ không hộ niệm. Chấp nhận thì chúng ta tới hộ niệm, không chấp nhận thì đành phải rút lui. Nhất là những gia đình không tin, người ta tạo ra những cái chướng dương rất nặng cho người thân. Mình lăn xả vào hộ niệm, nhiều khi không tạo được một cái duyên lành nào, mà thường thường tạo duyên ác đấy. Duyên ác ở đâu? Người ta sẽ phỉ báng Phật Pháp mà không ai. Người nói cái tuổi này nó theo cái tà đạo tà ma gì đó, nó nốt một câu như vậy. Họ tạo cái nghiệp rất là lớn. Mong chư vị nhớ cho trong cái đại nguyện thứ 18 của Đức A-di-đà, Phật nói ngũ nghịch thập ác mà có thể hồi đầu tỉnh ngộ vãng sanh. Còn những người đã vào cái tội gọi là phí bán Phật Pháp rồi thì rất khó cứu, rất khó cứu. Cho nên nếu mà chúng ta thấy người ta không tin, mình sợ rằng là người ta nói một lời hớ hênh nào đó mà người ta tạo ra cái tội gọi là tội phí bán Phật Pháp. Cái tội này nặng lắm. Tại vì cái tội này thường thường là người ta cứ loan cái tội nó ra làm cho chúng sanh mất cái duyên. Vì một người mà do ta mà làm mất cái duyên vãng sanh, họ cái tội đó ta mang luôn. Mà vô người ta nói một câu mà có hàng ngàn người bị mất vãng sanh tiệt, một ngàn cái tội của nhiều người khác cứ dồn vào mình hết. Cho nên tội này rất là nặng. Và những người không tin, những người vi phạm Phật Pháp rất là khó để cho họ quay đầu. Tại vì tất cả đều do tâm tạo mà. Cái tâm họ đã phỉ báng rồi thì điều chỉnh cái tâm đó khó lắm. Còn cái kia là họ mê mờ, họ không biết. Họ thèm miếng thịt họ ăn, họ không biết. Nhưng mà họ biết rồi, họ bắt đầu họ giật mình, họ tỉnh ngộ. Cho nên tất cả mình lấy cái tâm mà luận ra như vậy, hiểu được như vậy thì chúng ta đừng ngại là khi đưa ra cái quy luật tưởng là chúng ta hẹp. Thật sự không phải. Chúng ta phải gìn giữ Pháp Phật này lưu trụ càng lâu, càng cứu thêm chúng sanh. Chúng ta không nên sơ ý làm cho cái duyên cứu độ chúng sanh, cái duyên của Pháp hộ niệm nó tàn sớm quá, nó mất sớm quá, làm cho chúng sanh bị thiệt hại. Mà làm cho chúng sanh bị thiệt hại như vậy, chúng ta tổn phước rất nhiều. Mong chư vị hiểu đương được như vậy, chúng ta mới thấy càng ngày càng vững, để chúng ta có nhân duyên, cứu được người nào hữu duyên vãng sanh tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật.
Thơm khói hương trầm đem an bình cho cả thế gian, biển sao lung linh mây lấp lánh, đường về quê hương chốn yêu thương, mái tranh buông màu lam khói, hoa nằm nở khắp sân nhà.